Kiếp nô lệ, bài viết của tác giả Bạch Tuyết. Phố đêm Sài Gòn vắng lặng. Thằng con trai 14 tuổi như tôi bỏ nhà đi hoang, đang lê chân bước chân trên những nẻo đường với tâm trạng mỏi mệt và chán chường. Cảm giác như thế giới đang tận cùng. Rồi đây, không biết cuộc sống sẽ đi về đâu, nhưng lòng không muốn ở trong nhà đó, vì nó giống như địa ngục trần gian. Ba mẹ bỏ nhau lúc lên 10. Tôi theo chị về ở chung với ba, còn hai em gái cùng mẹ sống với người chồng mới. Ba tôi chán nản, nên hàng ngày đến câu lạc bộ Quang Trung để giải khuây cho vơi nỗi buồn và gặp một người tên Nữ. Hai người thân nhau một thời gian, cuối cùng bà ta đã về sống chung với chúng tôi. Trong vẻ bề ngoài không tệ, nhưng tánh tình bà hung dữ, thường kiếm chuyện mắng nhiếc, đánh đập, và chúng tôi còn bé nên không dám kháng cự. Còn ba không có cách gì để bênh vực chị em tôi. Không chịu nổi sự đối xử độc ác của bà, nên chị đã bỏ đi đến trú ngụ nhà người bà con, để lại một mình tôi sống với bà phù thủy đó. Thời gian đi học là lúc vui nhất, mong ước giờ ngồi trong lớp kéo dài vô tận, vì khi bước chân vào nhà, tâm trạng thật buồn, chỉ biết khóc mà thôi. Cuộc sống đưa đẩy tôi đến với băng bụi đời ở bến xe xóm Mã Lạng, và công việc hàng ngày là chuyên đi thu tiền bảo hộ những người buôn bán quanh vùng đó. Nếu họ không nộp đủ tiền hay phản đối, thì ngăn trở không cho buôn bán hay đập phá. Lúc đầu còn ái ngại, nhưng dần dần rồi cũng quen. Không làm thì không có tiền để sống. Màn đêm buông xuống, nằm dưới mái hiên nhà, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Nước mắt cứ tuôn trào. Nỗi cô đơn, sự đau khổ như giày xé tâm can. Tôi hận cha mẹ và tự hỏi, họ sanh tôi ra để làm gì? Người nào cũng có lý lẽ riêng cho hạnh phúc của mình, và có bao giờ nghĩ đến tôi đang có đời sống khốn nạn như bây giờ không? Cuộc sống trôi nổi, bất định. Lúc có tiền thì ăn uống phủ phê, đi vũ trường, ăn chơi thoải mái. Khi thì đói meo, một ổ bánh mì cũng không có. Đến năm 15 tuổi, tôi bắt đầu nghiện ma túy. Thuốc phiện đầy đủ, thì người lâng lâng, thực phê, không nghĩ ngợi buồn lo. Nhưng nếu thiếu, thì người khó chịu, như có cái gì chạy luồn khắp cơ thể, làm đau nhức và bứt rứt. Những lúc như vậy, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì sai trái hay ác độc, miễn có thuốc để giải quyết cơn nghiện. Cuộc đời tôi trải qua hơn 10 năm sống trong bóng tối, vào tù, ra khám, nô lệ cho ma túy. Rồi một ngày, tôi được người thân bảo lãnh sang Hoa Kỳ, nên quyết định cai thuốc với hy vọng cuộc đời được thay đổi tốt hơn. Sự trị liệu bệnh nghiện quả thực là một quá trình cực kỳ gian khổ mà tôi đã phải trải qua. Đến định cư nơi đất khách quê người, sống chung với gia đình đang theo đạo Tin Lành, tôi phải cố gắng đi nhà thờ để làm hài lòng người thân đã giúp đỡ. Đi thờ phượng đều đặn hàng tuần ròng rã gần 5 năm, nhưng vẫn tiếp tục sống dưới ách nô lệ như say sưa, chửi thề, tranh chấp, tị hiềm, lòng tràn đầy sự cay đắng và oán hận. Vào một ngày lễ thương khó, tôi đã đến hội thánh khác nghe mục sư Trần Mai giảng luận đề tài Huyết của Chúa Giêsu cùng với phim chiếu Ngài bị hành hình. Nghe lời giảng và nhìn cảnh Chúa bị tra khảo dã man, lòng tôi xúc cảm, nước mắt dâng trào. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi làn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Âm thanh tiếng búa đóng đinh vào tay chân Chúa trên thập tự giá như đang đâm xoáy vào tim, khiến tôi cảm giác thật đau đớn. Người lính đang dùng roi đánh Chúa đã quay mặt lại. Và thật lạ kỳ, tôi thấy người đó chính là tôi, đang quất mạnh, làm thân thể bê bết máu của Ngài co rúm lại, chịu đựng đau đớn. Nhưng ánh mắt đang nhìn người đánh mình không oán trách, mà đầy yêu thương, lo lắng cho cuộc đời tăm tối, tội lỗi của tôi. Không nén chịu được nữa, phải khóc òa lớn lên vì nhận ra sự dơ bẩn và xấu xa của chính con người mình. Ngay thời điểm đó, đã đánh dấu một bước ngoặt mới cho đời sống cơ đốc, và tôi luôn nhờ sức Chúa để loại dần những thói hư tật xấu, học lấy sự yêu thương, tha thứ cho người thân, cùng làm nhiều điều tốt đẹp khác. Hồi tưởng đến những người bạn ghiền thổ trước, họ đã chết hầu hết. Cảm ơn Chúa, tôi vẫn còn sống để có cơ hội làm con cái Ngài, được biến đổi từ tối tăm qua sáng láng. Bên tai nghe như văng vẳng tiếng gọi của tự do. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Galati đoạn 5 câu 1. Viết lại lời chia sẻ của một tín đồ đang sống tại Portland, Oregon.